Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đêm qua sau khi mọi người về hết rồi, trời cũng khuya, khoảng 12 giờ, đi đóng cửa rả hết, mưa nó rả rích, mưa nó cứ rả rích. Chị em biết ở đây mà miền quê vắng, đêm nó mưa, ếch ương nhái nhiếc nó kêu, rồi thì một bản hòa tấu nghe nó thê lương lắm. Và bỗng nghe những giống như bài Giọt Mưa Trên Lá, nước mắt mẹ già lã chã đầm đề, trên xác con lạnh giá. Giọt mưa trên lá, tiếng nói ta. Thưa anh chị em, mưa nó buồn, mà giọt mưa trên lá, đây nó không mưa trên lá mà nó cứ mưa trên trên cái bạt. cái bạt này che này. Bây giờ thưa anh chị em thấy không? Có nhà thờ nào mà cái bạt nó che giống như là chạy tị nạn, nó cứ mưa trên một giọt mưa trên bạt, bụp 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 bụp. Ra ngó thì lại thấy chỗ này thì giọt, chỗ kia thì lỗ thủng, chỗ kia thì lỗ chỗ. Mới nghĩ thương như anh chị em bão lụt miền Trung biết chừng nào, thưa anh chị em. Thương biết chừng nào mình mưa như thế này mà đã khó chịu lắm rồi. Còn người ta thì hết năm này đến tháng nọ, năm nào cũng gánh những trận mưa bão lũ lụt, thì anh em chị em mình tưởng tượng coi nó đau, nó khổ, nó thiếu thốn như thế nào, thưa anh chị em. Đang lúc ấy lấy tin nhắn ra thì thấy mới có khoảng 500 mấy chục cái tin nhắn, mà lúc giờ 12 giờ đêm mà vẫn cứ: cha ơi con buồn quá, cha ơi con biết làm sao thế nào, cha ơi đi con biết sao bây giờ, cha ơi chồng con đang đánh con, cha ơi chồng con đang đuổi con, cha ơi chồng con nó đang say, cha ơi chồng con nó đang chửi suốt, thưa anh chị em. Rồi bỗng có một bạn gọi điện thoại nói: thưa cha, chiều vừa rồi, lúc tối vừa rồi đó, tức là hôm qua, trong thánh lễ có một em lên làm chứng mà con thấy xúc động quá. Bạn nào đi lễ chiều hôm qua giơ tay. Hai người, ba người, năm người. Bạn nào vậy thì hôm nay mới đi lần đầu giơ tay coi. Đây lần đầu, lần thứ nhất á. Lần thứ nhất, lần đầu tiên đấy. Chắc không? Rồi xin chào tất cả những anh chị em, mấy một tròng có tay thật lớn thưa anh chị em. Mà hôm qua anh chị em có về có coi trên YouTube, có nghe hay là có xem được video bài giảng, có chứng nhân cái cô bé lên làm chứng không? Trong một số có, một số thì không có điều kiện. Anh chị em về cứ mở YouTube lên á, 12 giờ đêm mở coi là chắc chắn có rồi đó. 12 giờ đêm mở gì đó, giáo điểm tin mừng. Cứ đánh YouTube, mở YouTube xong đánh giáo điểm tin mừng, nó lên bài giảng lòng thương xót, trả lòng vân vân và vân vân, ngày nào nó cũng có. Thì anh bảo con mới coi xong, một anh thanh niên, con mới coi xong mà con khóc, con xúc động quá. Bảo xúc động sao? Là cái cô bé, cô ấy lên, cô ấy nói từ cái ánh mắt, từ cái giọng nói, từ cái dáng điệu, nó làm cho con thấy dào dặt những cái cảm xúc. Anh chị em biết là hôm qua cô bé đã lên chia sẻ làm chứng đó. Cô ấy mới có 25 tuổi, lấy chồng từ năm 19 tuổi, bây giờ có hai đứa con, mà lấy phải anh chồng, à, chồng có, người ta thì nói là lấy vợ xem tông à, lấy chồng xem tông à, lấy cái gì xem tông, vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Vâng, cái giống này biết giống gì mà nó mê game còn hơn mê vợ. Mê suốt 29 năm trời mê game. Và lấy vợ 30 ngày thì đánh vợ 31 ngày. Và khi cô bé này cô ấy có thai đứa đầu tiên thì là vì bị đánh nhiều quá, cho nên là cô ấy sinh non. Có 8 tháng thì sinh đứa bé, mà có một mình vượt cạn. Người ta bảo là đàn ông cái gì có đôi, đàn ông vượt biển có đôi, đàn bà vượt biển mồ côi một mình hả? Hả? Vâng, đàn ông vượt biển có đôi, đàn bà vượt vượt biển hay vượt cạn? Vượt cạn. À, đàn bà vượt cạn, mồ côi một mình. Vượt cạn là vượt gì? Hả? Là xanh. Vâng. Thì cái cô bé đó, cô xanh mà vượt cạn đó chỉ có một mình. Rồi sinh đứa bé là có 8 tháng thôi. Lúc đó cô chỉ biết khẩn nài Đức Mẹ, xin Đức Mẹ cứu con. Có một mình nằm trên giường phòng mổ mà sinh cái đứa bé đó mổ. Có 8 tháng đứa bé đó nó được sinh ra. Đau khổ vô cùng. Chồng vẫn cứ như thế, không thèm ngó ngàng gì đến, vẫn cứ đánh, vẫn cứ đập, vẫn cứ mê game hơn mê vợ. Tưởng có con rồi nó đỡ, nó càng tệ hơn nữa. Và đến lúc mà cô sinh đứa thứ hai, cô mang thai đứa thứ hai, thì bác sĩ nói rằng phải bỏ vì chắc chắn 100% là nó bị đau, nó bị dị tật bẩm sinh. Và chồng cô cũng bắt cô phải bỏ. Lúc đó cô mới biết đến lòng thương xót của Chúa, và cô dứt khoát nhất định là để lại. Và trên giường mổ cũng vẫn một mình vượt cạn, mồ côi một mình. Cô ấy vượt cạn. Lúc đó cô ấy khẩn nài lòng thương xót của Chúa. Và lạ lùng thay, bác sĩ bảo cô ấy là phải bỏ đi. Chắc chắn rằng siêu âm 3 chiều 4 chiều đều chắc chắn rằng đứa đó nó bị dị tật. Ấy vậy mà lúc sinh ra đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh. Cô nói con lên làm chứng là cái hai cái công việc đó. Và cái lời cuối của cô là con cầu xin cho chồng của con được quay trở về với Chúa, quay về với vợ con, không xin gì cho mình. Cái giọng cô ấy nó hết sức là dễ thương, mặt hồn nhiên đơn sơ, người 30kg lúc mà mang thai đứa bé 8 tháng. Chồng đánh đập suốt như vậy mà lên không một lời ca thán, không một lời than thân trách phận, không một lời trách móc chồng, chỉ xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con được quay trở về với Chúa, về với vợ con. Thưa anh chị em, cái anh bạn nói con khóc quá, con xúc động. Con là người đàn ông ít khi xúc động lắm, nhưng mà vừa nghe cái giọng nói của cô ấy, vừa nhìn cái khuôn mặt cô ấy qua video, qua hình ảnh, con thấy xót xa cho thân phận phụ nữ. Trong lúc đó có rất nhiều nàng công chúa bây giờ châm anh thế phiệt. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em, chính em ngày xưa đó. Những cái bà, những cái cô bây giờ đó, là những cái cô mà sống trên nhung lụa gấm vóc. Là một khi mà mang thai rồi thì phải thuê bác sĩ đến tận nhà để khám thai. Thậm chí mà siêu âm cũng phải thuê nguyên cái máy siêu âm đem về nhà để mà siêu âm. Rồi khi mà đi sinh thì cả bố mẹ chồng, bố mẹ ruột, rồi cả chồng, cả mấy người đầy tớ phải khăn gói quả mướp đi theo cô công chúa để cho cô ấy sinh. Làm sao cho cô ấy không đau tí nào, làm sao cho cô ấy không bị một tí gì hết. Nâng còn hơn nâng trứng, còn hơn hứng hoa. Mà bây giờ cái cảnh đó tôi thấy sao nó xót xa quá. nhiều người phụ nữ thì không như cô bé đó vượt cạn có một mình khổ sở như thế. Trong khi đó bây giờ thì bao nhiêu người cứ có tí tiền thì bắt đầu phú quý sinh lễ nghĩa. Thế không ạ? Phú quý sinh lễ nghĩa. Làm sao cho nó không đau, làm sao cho nó sướng nhất, làm sao cho nó không khổ. Tôi tiêu tốn bao nhiêu cũng chẳng màng gì đến cái chuyện đó. Thuê cả bác sĩ chăm sóc hàng ngày, hàng tuần, đưa cả máy siêu âm về siêu âm, rồi đi đến bệnh viện tốt nhất, cái gì cũng nhất. Mà có mỗi cái là lòng thương xót thì không có. Thương xót thì không có. Cho nên bạn ấy nói, thưa cha, con xem xong cái video đó, nghe xong cái bài giảng đó, con thấy xót xa. Đang lúc xót xa như vậy thì hôm nay anh chị em nghe bài đọc một, Thánh Phaolô nói người vợ hãy yêu thương chồng của từng phục chồng, nhưng mà chồng phải yêu thương vợ. Chồng yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh. Ai làm chồng giơ tay. Sao bà lại giơ tay vậy? Sao bà? Tôi nói là ai làm chồng giơ tay. Tôi không có giơ. Rồi, xin chúc mừng các ông chồng với một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Dám can đảm mà giơ tay ở đây có nghĩa là nhận lời mệnh lệnh của Chúa là chồng phải yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh. Chắc ông ấy đang bị vợ nhắn tin. Ông ấy sợ ông phải mà lấy điện thoại ra ông nghe ngay, đúng không? Ông có hiếu với vợ vậy còn gì nữa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là hình ảnh mà Chúa so sánh cho mình thấy chúng ta là những người ở trong hội thánh, mà Chúa Giêsu yêu thương hội thánh như là người chồng yêu thương người vợ của mình. Hoặc là người chồng phải yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh. Và Đức Kitô yêu thương hội thánh như thế nào? Anh chị em nghe lại. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Đâu phải yêu trên đầu môi chót lưỡi, ngôi sao của lòng anh, con mèo bé nhỏ của lòng anh, cái cô, con cọp giấy của lòng em. Thì có một con bé nó đi học giáo lý và sư nói về thiên thần, thiên thần là loài thiêng liêng, Chúa dựng nên, mà loài thiêng liêng là loài nào? Loài thiêng liêng, sư bảo loài thiêng liêng là loài mà ta không thấy được, nên thiên thần mình không thấy được. Con bé nó giơ tay nó bảo, thưa ma sơ em thấy thiên thần rồi. Sao mà em thấy được thiên thần? Có phải em thấy thiên thần ở trong hang đá Bethlehem mà người ta cắt thiên thần có cánh bay bay không? Không. Có phải em thấy thiên thần ở trong tượng Giáng sinh vinh danh Thiên Chúa trên trời bằng giấy không? Không. Em thấy thiên thần bằng xương bằng thịt. Sao em thấy thiên thần bằng xương bằng thịt? Em nói sao kỳ vậy? Dạ có, ma sơ em thấy mà. Vậy em thấy ở đâu, thấy lúc nào, nói cho ma sơ nghe. Dạ thưa ma sơ, hôm đó ma sơ đi học giáo lý, ma sơ cho em về sớm nửa tiếng vì ma sơ mắc đi tính tâm. Em vừa mới về, em mở cửa phòng khách ra, em thấy ba em đang ngồi và cô thư ký của ba em ngồi trong lòng ba em, và ba em bảo thiên thần bé nhỏ của lòng anh. Ma sơ thì chúng ta thấy là những cái hình ảnh mà người chồng yêu thương vợ của mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh. Và Đức Kitô yêu thương hội thánh như thế nào? Không phải yêu bằng đầu môi chót lưỡi, mà Đức Kitô hiến thân mình vì hội thánh. Đức Giêsu hiến thân mình vì hội thánh. Mà hội thánh là ai? Hội thánh là ai? Có phải hội thánh là một cái tập thể trừu tượng vô hình không? Không. Hội thánh là mỗi một người chúng ta đây. Mình phải đọc cho kỹ mới thấm được rằng là ô thì ra tôi là một thành phần trong hội thánh. Mà Đức Kitô yêu thương hội thánh đến nỗi hiến thân mình cho hội thánh. Có nghĩa là Đức Kitô hiến thân mình cho mỗi một người chúng tôi. Mà Chúa yêu tôi như là người chồng yêu người vợ, thì anh chị em thấy rằng là Chúa kết hợp với mỗi một người chúng ta, gắn bó mật thiết như là người chồng người vợ kết hợp với nhau. Mình với ta tuy hai là một, ta với mình. Đấy, Đức Kitô kết hợp với mỗi một người chúng ta, hiến thân mình cho chúng ta như vậy. Lòng thương xót của Chúa dành cho hội thánh, yêu mến hội thánh như vậy, thì mình mỗi người là thành phần ở trong hội thánh, mình cũng phải hết lòng yêu mến hội thánh. Vì mình là một thành phần ở trong hội thánh mà, thành phần ở trong giáo hội mà, cho nên không có ai mà có quyền xúc phạm đến hội thánh. Mà đại diện cho hội thánh là Đức Thánh Cha, là hàng giáo phẩm. Cho nên những tổ chức nào, những cá nhân nào, hoặc bất cứ ai mà nhân danh thế này, nhân danh sứ điệp này, nhân danh sứ điệp kia, mà tố cáo Đức Thánh Cha, mà phỉ báng hội thánh, chúng ta không thể chấp nhận được. Phải sáng suốt mà nhận ra điều đó. Đừng để cho người ta dùng những lời lẽ hảo huyền mê hoặc mình. Rất nhiều người trong chúng ta có những con em, hoặc là chính người cha, người chồng trong gia đình đang bị những cái lạc thuyết ấy, nó làm mê hoặc. Cho nên là chống báng Đức Thánh Cha, rồi chống báng giáo hội, rồi chống báng hàng giáo phẩm, rồi phê bình chỉ trích đủ mọi thứ hết. Thưa anh chị em, không được phép làm như vậy. Vì sao? Vì hội thánh này là hiền thê của Đức Kitô. Hội thánh này là Đức Kitô đã hiến thân mình vì hội thánh. Mà tại sao Đức Kitô phải hiến thân mình vì hội thánh? Niêm hội thánh, những con người trong hội thánh là những người thánh thiện, tốt lành, đạo đức. Đức Kitô có phải hiến thân không? Có phải hiến thân không? Đức Giêsu chết vì cái gì? Tội của chúng ta. Chết vì tội của mỗi một người chúng ta. Cho nên Đức Kitô hiến thân vì hội thánh, vì những người trong hội thánh là tôi, là ông, là bà, là anh chị em. Mình là những con người tội lỗi, mà Chúa hiến thân mình, Chúa yêu thương mình, chết vì mình, để cho chúng ta trở thành một hội thánh tinh tuyền, không tì vết, không vết nhơ, như Thánh Phaolô nói. Anh chị em nghe tiếp, nghe cho rõ. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỉ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyển. Trong Kinh Thánh Kính chúng ta vẫn tuyên xưng, tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Đó là lời tuyên xưng của chúng ta. Mình tuyên xưng rằng giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tinh tuyền. Thì Phaolô ngày hôm nay cũng nói rất rõ là người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Chúa Giêsu đã đổ máu và nước ra để rửa sạch tội lỗi chúng ta. Ngài đã hiến mình vì chúng ta, tức là hiến mình vì hội thánh. Ngài rửa sạch tội lỗi của chúng ta để làm cho mỗi một người chúng ta, những chi thể trong thân mình Đức Kitô, được thánh thiện, tinh tuyền, không tỉ ố, không vết nhăn. Nhưng rất tiếc thưa anh chị em, rất tiếc là hội thánh thì tinh tuyền, tinh sạch, tinh khiết, không vết nhăn, không tỉ ố, nhưng những thành phần, những con người ở trong hội thánh thì lại vẫn còn là những con người tội lỗi. Cho nên người ta hay nói một câu là tin đạo chứ không tin người có đạo là vậy. Đạo là tốt, đạo là thánh thiện, đạo là tinh tuyền, đạo là không vết nhơ, không tỉ ố. Nhưng những người ở trong đạo, những người theo đạo, những người giữ đạo mà lại không sống đạo, cho nên đạo bị nhăn nheo, bị mang tiếng, bị vết nhơ, bị tiếu, không phải là vì Chúa dựng nên một giáo hội xấu xa đó, nhưng mà vì những con người ở trong giáo hội ấy, trong đạo ấy, trong hội thánh ấy, bị sức mạnh của sự dữ, sức mạnh của ma quỷ, nó làm cho mình bị sa ngã, nó làm cho mình bị yếu đuối, nó làm cho mình phạm tội, làm cho mình bị ra ô uế. Nhưng thưa anh chị em, Đức Kitô đứng giàu lòng thương xót, không chịu thua, không để cho giáo hội phải bị hoen ố, mà Ngài vẫn cứ tiếp tục tỏ lòng thương xót mỗi một người chúng ta. Ngài lấy máu và nước rửa sạch tội lỗi của chúng ta, để cho mỗi một người chúng ta được tinh tuyền, được thánh thiện nhờ máu và nước của Ngài. Và Thánh Phaolô nói rằng Ngài đã thánh hóa bằng nước và lời hằng sống. Cho nên khi chị em nghe lời của Chúa này, chính lời của Chúa làm cho chị em được thánh thiện, được tinh tuyền, được trong sạch. Nếu mình nghe và làm theo lời của Chúa. Nếu mình nghe mà không làm theo lời của Chúa thì không thể nào mà mình có thể sống tinh tuyền, không vết nhơ, không tiểu được. Cho nên mỗi ngày anh chị em đến đây, mỗi ngày anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, mỗi ngày anh chị em đến khẩn nài lòng Chúa thương xót ở đây, khẩn nài lời truyền cầu của mẹ Maria qua chuỗi kinh mân côi, đến với thánh thể bí tích của lòng thương xót, đến với bí tích hòa giải ngay tòa của lòng thương xót, và đến với thánh lễ đỉnh cao của lòng thương xót. Để làm gì thưa anh chị em? Để anh chị em được thanh tẩy, để anh chị em được chính máu và nước của Chúa rửa sạch tội lỗi, để anh chị em được nuôi dưỡng rửa sạch bởi lời hằng sống, và được nuôi dưỡng bởi chính thịt máu của Chúa. Vì Thánh Phaolô bảo rằng như người chồng yêu thương người vợ thế nào thì Đức Kitô cũng yêu thương hội thánh và hiến thân vì hội thánh. Và khi Đức Kitô đã hiến thân vì hội thánh thì mỗi người chúng ta cũng phải hiến thân vì nhau. Cho nên người chồng phải yêu thương vợ của mình. Cái hình ảnh mà cái cô bé lên làm chứng chia sẻ cho chúng ta thấy, đó không phải là họa hoàn họa hiếm gì đâu, mà dường như là chuyện thường ngày xảy ra ở huyện, ở trong các gia đình. Nạn bạo hành còn nhiều lắm. Nhiều người vợ vẫn là ăn cơm trộn với nước mắt. Nhiều người vợ vẫn phải làm thân con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Nhiều người vợ vẫn sống bây giờ thưa cha chẳng còn tình gì đâu, sống với nhau chỉ vì nghĩa mà thôi. Thưa cha, bây giờ con sống là vì con cái mà thôi, chả lẽ để cho nó không có bố cho nên con phải ở với nó. Sao con gật đầu dữ vậy hả? Hai đứa có phải là một không? Mày lên đây thử coi, dắt nhau lên thử coi có sự đấy. Có phải là hả?
Là chồng con ạ.
Dắt nó lên đấy. Dắt lên, dắt tay lên nhau đi. Dắt lên, mày giống như mày dắt nhau mày hẹn hò với người hẹn cùng tôi đến bên bờ suối. Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi vợ chồng chúng con sống với nhau có được hạnh phúc hay không, có những thử thách nào chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, vợ chồng con cưới nhau được 8 năm, sống với nhau cũng rất là hạnh phúc. Chỉ là thời gian ban đầu thì anh cũng rất là khó tính và gia trưởng. Và từ từ về sống thì con cũng nhịn nhục để sống, và hai vợ chồng sống với nhau rất là hạnh phúc. Dạ, cũng không có gì, nhưng mà tại vì hôm nay cha, những lời của cha nói thì nó giống như là cuộc sống của vợ chồng con. Thì vì nhiều... Dạ, con xin cha được chia sẻ được không cha?
Ừ, chia sẻ đi con, cho một tràng hóa tay thưa anh chị em. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Trần Thị Khuyên, con ở giáo xứ Phước Lâm, giáo phận Bà Rịa.
Mấy tuổi?
Dạ, năm nay con 27 tuổi.
Còn con?
Dạ, con tên Trần Đức Hải, con ở giáo xứ Phước Lâm, giáo phận địa phận Bà Rịa.
Mấy tuổi?
Con 32 tuổi ạ.
32 tuổi, rồi. Chúng con chia sẻ coi như Đức Kitô yêu thương hội thánh, người chồng yêu thương vợ. Vậy thì con đánh vợ mấy lần rồi?
Dạ, từ hồi con lấy vợ con 8 năm con chưa đánh vợ con lần nào ạ.
Thì vợ con đánh con mấy lần?
Dạ, vợ con không dám đánh ạ.
Con không đánh vợ con lần nào, nhưng mà vợ con không dám đánh con. Hai cái khác nhau. Rồi tiếp.
Dạ con xin được chia sẻ. Dạ con được ơn của lòng thương xót Chúa. Tại vì chồng con cách đây 5 tháng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Chồng con bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Và nhà thương con nói là không có thuốc chữa trị, chỉ có thể chạy thận, sống được ngày nào biết ngày đấy. Thật sự lúc con nghe tin con rất là sốc, không biết, không có đủ để, không biết làm sao bây giờ mình phải như thế nào. Tại vì chồng con là trụ cột chính trong gia đình, mà bây giờ căn bệnh như vậy nữa thì không biết là con và con sau này phải sống như thế nào. Và cũng nhờ lòng thương xót của Chúa, con thường ngày cầu xin, xin Chúa ban cho con, chồng con có thể được lúc khoa bệnh nạn cho chồng con, và chồng con gặp thầy gặp thuốc. Nhưng mà chồng con là một người rất là cứng lòng tin. Có nhiều lần có một chú ở gần nhà đã đưa đài cho chồng con và kêu là chồng con nghe những bài giảng của lòng thương xót của Chúa, chỉ cần mình có lòng tin và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa thì sẽ được ơn của Chúa. Nhưng mà nhiều lần con về con bật nhưng mà chồng con không chịu nghe. Ông bảo là anh không muốn nghe, ông không nghe được những bài giảng của lòng thương xót Chúa. Và nhiều khi là chú nói là lên đây để nhìn xin ơn của lòng thương xót Chúa, nhưng mà chồng con cũng không chịu đi. Anh kêu là anh rất là mệt, anh không muốn đi. Con kêu là anh mệt nhưng mà anh chỉ cần đến với Chúa thì anh sẽ khỏe. Nhưng mà nhiều lần và những điều đêm con nằm con khóc và xin lòng thương xót của Chúa ban cho chồng con có lòng tin và đi đến với Chúa. Và Chúa đã nhận lời ban cho chồng con đã đến với đây lần này lần thứ 5 ạ. Dạ.
Con chia sẻ cho mọi người, con đã được Chúa biết đổi như thế nào. Từ một anh chàng khô cứng không muốn nghe. Có phải con muốn nói về cái máy 500 bài giảng này không? Phải không? Có phải con muốn nói về cái máy này đúng không? Rồi lúc đầu con không muốn nghe, rồi sao con nghe được, rồi sao con đến đây như thế nào, con chia sẻ lại cho mọi người.
Dạ thưa cha, lúc đầu thưa cha và cộng đoàn, lúc đầu con không muốn nghe. Con nghe thấy nhiều người người ta mở, con nghe cũng thấy nó nhảm nhảm, con cũng không muốn nghe. Mãi về sau này đêm con nằm con suy nghĩ, con bảo con nghĩ đi nghĩ lại, nghe máy cũng hay. Thì con nằm con nghe cũng mấy 10 bài, rồi con thấy cảm thấy tự nhiên người con thật sự là được nằm thương xót, cứu con được khỏe lên. Rồi con xuống con xin cái chú ở dưới cho con đi, thuê xe cho con đi. Thì chú cho con đi, thì con đi một bữa đầu tiên thì con về cảm thấy rất là khỏe. Rồi bữa thứ hai con chú lại đi, chú điện cho vợ con. Rồi con cũng đi lần nữa thì thấy cảm thấy nó khỏe. Từ lúc con mà chưa đi thì con cảm thấy người con nó rất mệt mỏi, mà thật sự là nhập viện thường xuyên, cứ tuần nhập viện, tuần nhập viện. Từ lúc con đi nằm thương xót được 5 lần rồi thì con cảm thấy chưa nhập viện mà cảm thấy trong người rất là khỏe khoắn. Dạ.
Rồi hai chúng con đi về rồi cuộc sống của chúng con khi mà đến đây cảm nhận được lòng thương xót Chúa nó biến đổi như thế nào, chuyện gia đình?
Dạ chuyện gia đình thì trước đây thì chồng con hay có cái tính mà giống như là dù con có không làm gì đúng hay sai không cần biết, cứ đi đâu về nhà cái là chửi vợ, như là chửi những cái mà không có đúng. Thì nhưng con nghĩ là nhiều khi ánh bệnh nên con cũng cứ nhẹ nhàng chăm sóc ánh từng ngày. Con luôn luôn cầu xin lòng thương xót Chúa cho chồng con thay đổi tính hết. Đêm nào con cũng cầu xin điều đấy và Chúa nhận lời, và từ từ chồng con đã thay đổi. Và vợ chồng con sống rất là tốt. Và bây giờ con cũng xin cha và cộng đoàn ban cho chồng con. Cầu xin lòng
thương. Bây giờ Chúa bảo là như là Chúa Giêsu yêu thương hội thánh. Chúa mời gọi chúng con hãy yêu thương nhau, con ôm chồng con, hôn chồng con cái. Nó hôn mày, mày không hôn nó à? Cái cô này, cái cô vợ của người ta mà lại bảo, nói là anh hôn xong anh toát hết cả mồ hôi đó. Vợ chồng của chị có được ơn gì không mà bảo người ta toát hết mồ hôi hả? Thưa anh chị em, chúng ta thấy đó, chuyện gia đình của gia đình nào cũng như vậy, gia đình nào cũng như vậy thôi. Tại vì một người nam một người nữ, người dưng khác họ đem lòng thương nhau mà. Tự nhiên người dưng khác họ đem lòng thương nhau, làm sao mà bảo là phải giống nhau được, thấy không ạ? Thấy không? Nó giống mà lại khác, khác mà lại giống, như vậy nó mới hấp dẫn. Chứ còn nếu mà nó giống nhau thì lại không có gì hấp dẫn cả. mà nó có cái khác đó, giống như là cực nam dương và cực âm, nó mới tìm cách nó hút nhau. Còn cả hai cực dương thì nó đẩy nhau, hai cực âm nó cũng đẩy nhau. Cho nên một cực âm, một cực dương gặp nhau là nó hút nhau. Và khi mà nó hút nhau như vậy, thưa anh chị em, cái tình yêu của người nam và tình yêu của người nữ, hai người gọi là người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ mà luyến ái với vợ mình. Chúng ta nghe Thánh Phaolô nói tiếp đây này, thưa anh chị em. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính bản thân mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Mời mấy ông lặp lại. Mấy bà vỗ tay to. Mời mấy ông cho mấy bà được vỗ tay một lần nữa bằng cách mấy ông lặp lại lần nữa. Đây là lời Chúa, không phải lời của tôi. Yêu vợ là yêu chính mình. 2, 3.
Yêu vợ là yêu chính mình.
Đó là lòng thương xót đấy, thưa anh chị em. Là lòng thương xót đấy. Người ta đến đây, vợ chồng hai đứa nó không hiểu nhau. Hai đứa ngoài chồng cứ đi về là chửi vợ, nó chửi như cơm bữa, phải không con? Vậy mà bây giờ nó đi đến với lòng thương xót Chúa, nó về nó không chửi vợ nó nữa, vì nó nghe lời Chúa bảo là yêu vợ là yêu chính mình, và không ai ghét thân mình bao giờ. Có ai ghét thân mình bao giờ đâu, trái lại người ta chăm chút cái thân xác này, cho nên mấy bà mới đi lại sửa sắc đẹp chứ, phải không? Không yêu yêu mình làm gì mà đi sửa sắc đẹp cho nó đẹp, đúng không? Không yêu mình làm gì mà tìm những món ăn ngon cho nó ngon. Yêu không ai ghét mình bao giờ. Vậy thì mình yêu người khác như chính bản thân mình. Mà Thánh Phaolô ở đây nói cụ thể là hãy yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Đó, Phaolô bảo, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình. Cũng như, cái này quan trọng, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách thánh có lời chép rằng chính vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ trở thành một xương một thịt. Và Thánh Phaolô bảo rằng mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng của mình. Thưa anh chị em, ta thấy như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh bằng cách là nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là thân thể của người. Đức Kitô chăm sóc và nuôi nấng Hội Thánh bằng thịt máu của Ngài, bằng lời của Ngài. Đấy là lòng thương xót, chăm sóc và nuôi nấng Hội Thánh. Yêu không phải là yêu đầu môi chót lưỡi, yêu không phải chỉ là lời nói suông, nhưng mà tình yêu ấy phải thể hiện bằng những hành động rất cụ thể. Mà Đức Kitô thể hiện là chăm sóc và nuôi nấng mỗi người chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, mình là những người của cộng đoàn lòng thương xót, con cái của lòng thương xót Chúa, thì cũng phải biết chăm sóc và nuôi nấng lẫn nhau. Sau khi nói chuyện với anh bạn đó rồi, 1 giờ sáng tôi đi ngủ, đến 3 giờ thì thức dậy, ngủ 2 tiếng, 3 giờ thức dậy, có người đến gọi là đi làm lễ an táng cho ông anh họ mới qua đời ở dưới Tân Bình Sài Gòn, dưới Tân Phú Sài Gòn. Thì 3 giờ sáng thức dậy và nhận được những cái tin, những cái điện thoại của các cha vùng lũ lụt ở miền Trung, rốn lũ ở miền Trung. Cha Long ơi, cộng đoàn lòng thương xót ơi, giáo điểm tin mừng ơi, cứu 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 cứu, SOS SOS, cứu xứ chúng con 3.000 giáo dân mà bây giờ đói lắm, xứ chúng con 5.000 giáo dân bây giờ đói lắm, xứ chúng con 6.000 giáo dân ở rải rác 6 họ bây giờ đói lắm. Cho lòng ơi, lòng thương xót ơi, hãy cứu lấy những người dân đang đói. Anh chị em nghe có cầm lòng được không? Một cha già 74 tuổi nói giọng miền Trung: cha ơi, cha kiểu chúng con chệt mật hết rồi, bây giờ làm sao? Bây giờ nó đói quá rồi, bây giờ nó cha lòng thương xót đấy, mà không xót thương thì nó chệt hết, thì làm sao mà sống được nữa đây. Cha già 74 tuổi mà vẫn còn yêu mến, chăm sóc, lo lắng cho con chiên của mình như Đức Kitô chăm sóc và nuôi đấng hội thánh. Cho nên chúng tôi cầu nguyện từ sáng đến trưa, và cuối cùng thì lòng thương xót của Chúa thúc đẩy phải lên đường, phải ra đi, đi đến tận vùng rốn lũ của miền Trung, đến tận vùng Quảng Bình, để đưa 2.500 phần quà đến cho những bà con đói nghèo ở đó, gạo mì nhu yếu phẩm. Và một cái điều rất đặc biệt là cái gì? Là các cha đều xin rằng: cha Long ơi, nhớ đưa tài liệu lòng thương xót, đó là máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót. Nhớ, người ta đang rất khao khát muốn nghe về lòng thương xót, những tấm hình lòng thương xót Chúa, chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót Chúa, cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu để biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa, rồi chẳng chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, những tấm ảnh lòng thương xót lớn để treo ở nhà thờ. Chúng ta thấy rằng là không chỉ nuôi nấng chăm sóc về phần xác, mà các cha ấy, những người mục tử chân chính ấy, còn chăm sóc về phần hồn cho con chiên của mình. Nhân tiện phái đoàn ra ngoài đó cứu đói, mang gạo mang mì, cha nhớ chở theo máy nghe giảng 500 hình ảnh lòng thương xót, chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, những tài liệu về lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, có đẹp không? Đấy, như vậy đấy, hội thánh nên một với nhau là như vậy đấy. Người trong một nước phải thương nhau cùng, huống chi là người trong hội thánh mà không thương nhau cùng à? Huống chi là Đức Giêsu đã yêu thương hội thánh, đã hiến thân cho hội thánh, mà những người trong hội thánh lại không dám hiến thân cho nhau à? Chỉ lo cho bản thân mình thôi à? Chỉ lo cho giáo xứ mình thôi à? Chỉ lo cho cộng đoàn mình thôi à? Còn giáo xứ khác, cộng đoàn khác, chết mặc nó à? Chết mặc bay à? Sống chết mặc bay, đèn nhà ai nấy rạch. Như thế có còn là hội thánh không thưa anh chị em? Còn không? Không, không còn là hội thánh. Hội thánh là thánh thiện duy nhất, là nên một với nhau mà. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ mà, môi hở thì răng lạnh mà. Cho nên phải thương, phải xót, phải cứu, phải vớt, phải chữa, phải bầu, phải tìm mọi cách. Cho nên chúng tôi quyết định ở đây, mặc dù còn bao nhiêu nhu cầu, máy thì chưa có, nước thì chưa có, điện cũng chập chà chập chờn, ghế cũng không đủ, thôi kệ nó, cửa phá ra vẫn chưa và vá được, cứ kệ nó, để Chúa lo. Mình lo cho người khác thì Chúa lo cho mình. Và đó là những cái hạt cải mà Chúa nói hội thánh là như vậy. Hội thánh nhìn là hạt cải gieo ở trong vườn, rồi nó lớn lên chim trời đến làm tổ. Anh chị em đến đây, mới đầu đây chỉ là một cái hạt cải của lòng thương xót Chúa. Bây giờ sau 6 tháng nó lớn lên và chim trời ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức, các nơi về đây mà làm tổ ở đây này. Và hạt nước trời Chúa còn ví như là cái men mà bỏ trong bột, chỉ một xíu men thôi mà nó dậy lên cả cái thùng bột đó. Mỗi người anh chị em ra về đem lời Chúa, đem lòng thương xót Chúa gieo đi, làm men đi, để cho cả giáo xứ mình dậy men lòng thương xót đi, để cho cái cộng đoàn của mình, cộng đoàn tu trì của mình mà chưa biết đến lòng thương xót Chúa dậy men lòng thương xót đi, để cho khu xóm của mình, khu phố của mình dậy men lòng thương xót đi. Còn đồng đấy đứa bé đó, đó con lên đây, con lên làm men để dậy lên cho mọi người lòng thương xót Chúa như thế nào. Cho một tràng hoa tay thưa anh chị em.
Dạ thưa cha, con đến từ giáo xứ lần thứ mấy quân chiến.
Con đừng có khóc, con nén xúc động xuống, đừng khóc con. Con đang bị xúc động vì ơn của Chúa xuống. Ai cũng thế thôi. Khóc được đó là một cái điều may lắm rồi. Sợ không còn nước mắt mà khóc thôi. Nào, con nén xúc động lại, con chia sẻ cho mọi người con được ơn của Chúa như thế nào.
Dạ thưa cha, năm 2013 con bé gái của con là Maria Võ Nguyễn Quỳnh Như, cháu sinh được 20 ngày thì bác sĩ cho biết cháu bị bệnh viêm phổi. cháu không thể thở được mà phải thở dùng máy oxy. Lúc đó là gia đình con rất là hoang mang.
Con đừng có khóc nữa, con khóc nói nó không nghe rõ lời được của mọi người. Rồi ráng dành lại con.
Dạ, nhưng mà con tin là con làm chú thương xót, nên con nhờ mẹ con là mang cho con hai tấm ảnh làm chú thương xót với là một chuỗi chặng ngày hạt xuống tới bệnh viện Nhi Đồng 2. Trong khi đó con vừa lệnh hạt vừa đọc chuỗi làm chú thương xót cầu nguyện và nhắn tin cho cha là cha ơi, con của con đang trong tình trạng thở oxy, bác sĩ cho biết cháu bị nguy kịch. Được một hồi con thấy cha nhắn tin lại là cha bảo con cứ vững tin, an tâm vào tin tưởng phó thác vào lòng chú thương xót. Cha và cầu đoàn lòng chú thương xót cầu nguyện cho con. Rồi con cũng đọc kinh cầu nguyện, cũng nghe lời cha đọc kinh cầu nguyện, mọi sự phó thác vào lòng chú thương xót. Sáng ngày hôm sau bác sĩ vô khám bệnh cho con nói là em bé có tiến triển. Con cũng cảm ơn. Bắt đầu lúc đó là con và chị gái con hai người cùng chăm sóc em ở trong phòng cấp cứu. Cháu từ từ đang thở ống oxy bự rồi rút còn ống nhỏ. Bác sĩ cho biết là 3 ngày sau cháu có thể ra khỏi ngoài phòng cấp cứu. Lúc đó là con nhắn tin cho cha, con nói cha ơi, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã nhận lời con, cầu nguyện cho con của con được chú thương qua khỏi mọi biến cố. Và thằng bé con bé trên tay là cháu được 12 tháng mấy, cách đây 3 tháng cháu cũng nhập viện bệnh viêm phổi. Bác sĩ cho biết là lúc xét nghiệm máu, bác sĩ cho biết là cháu bị bệnh thiếu máu, nhưng mà không biết là do nguyên nhân nào. Con cũng hoang mang là bác sĩ bảo có thể bị ung thư máu. Con cũng nhắn tin và nhờ cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho cháu. Bác sĩ kêu là sáng ngày mai 4 giờ thử máu, thì con cũng nhắn tin cho cha. Cha cũng nhờ tin nhắn, cha bảo hãy an tâm tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót của Chúa. Con cũng đọc kinh cầu nguyện và con xét nghiệm máu, bác sĩ kêu 3 ngày có kết quả. Thì ngày nào con cũng 3 giờ chiều con ấm con đọc kinh làm chú thương xót. Rồi 3 ngày bác sĩ có kết quả, bác sĩ kêu là em bé bị thiếu máu do thiếu sắt. Con cũng đang nhắn tin cảm ơn cha và cộng đoàn. Bác sĩ kêu tháng nào cũng phải đi lăn thuốc, mà 2 tháng nay con đọc kinh cầu nguyện lòng chú thương xót, con không uống thuốc nữa và cũng không, cháu vẫn khỏe mạnh, không có biến chỉnh gì hết.
Con ở giáo xứ Long Thành Mỹ, quận 9.
Dạ.
Đứa bé đó là đứa bé này.
Dạ, thằng bé thiếu máu là bé này, còn bé kia đi học.
Hai đứa bé đều được chú cứu. Một thằng bé là bây giờ nó mấy tuổi?
Dạ, con gái con 3 tuổi.
Bé 3 tuổi ở nhà đi học. Đứa bé mà tưởng là chết nằm trong phòng cấp cứu oxy. Còn đứa bé này là đứa mà bị thiếu máu, mà bác sĩ cũng tưởng là nó khó qua khỏi, và hôm nay nó đã khỏe mà không còn thiếu máu nữa.
Dạ, không còn uống thuốc nữa cha. Nhân đây con cũng xin cha và cộng đoàn lòng chú thương xót cầu nguyện cho mẹ con. Mẹ con bị bệnh tiểu đường 7 năm rồi, mà bây giờ mẹ con bị chàm. Bác sĩ kêu là nếu mà không khỏi thì mẹ con phải tháo gấp. Thì con xin cha và cộng đoàn lòng chú thương xót cầu nguyện cho mẹ con.
Cha gửi món quà này về cho mẹ của con nha. Mẹ con đang bị tiểu đường và có nguy cơ là bị tháo khớp. Nói mẹ nghe và mẹ cầu nguyện tin tưởng vào Chúa, phó thác vào Chúa. Như con đã tin tưởng phó thác vào Chúa, Chúa đã cứu hai đứa con của con chứ không phải là một. Điều mà các bác sĩ đều không thể tưởng tượng được nó có thể xảy ra, nhưng đối với Chúa đều có thể xảy ra được, vì không gì mà Chúa không làm được. Con đi bình an về gửi lời thăm mẹ. Anh bạn, anh đó, đây là một nhúm men, thưa chị em, một nhúm men ở Long Thành Mỹ, và người cô gái đó đi về Long Thành Mỹ sẽ làm cho nhúm men lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Long Thành Mỹ được bùng cháy lên từ trong chính giáo xứ, từ trong chính những người có trách nhiệm trong giáo xứ, để họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, quyền năng lòng thương xót của Chúa không thể phủ nhận được. Còn con là hạt men ở đâu?
Dạ thưa cha và thưa quý sơ và thưa các cộng đoàn, con là Giuse Nguyễn Văn Mạnh, con ở giáo xứ Đắc Ân, giáo hạt Phước Long và giáo phận Văn Bê Thuột. Thưa cha.
Có bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con năm nay 36 tuổi, con nằm rẫy. Thưa cha và thưa cộng đoàn, con đã theo đạo năm nay hơn 20 năm rồi. Nhưng cách sống đạo của con và từ trước đến giờ thì con cảm nhận được là con quá thờ ơ với Chúa và không được sốt sắng về đạo cho lắm. Con cứ nghĩ rằng mình vẫn còn khỏe, mình còn khỏe và cứ no đi, no cơm áo gạo tiền thôi, không biết tiếng lòng thương xót Chúa mà cũng không cảm nhận được. Thì có nghĩa là mình cũng từ từ rồi mình đến với Chúa và cảm nhận Chúa. Nhưng mà thời gian vừa rồi thì con bị mắc một cái chứng bệnh là bướu thận. Thì bác sĩ cho con biết là cái bướu con là phải mổ, mà 90% là bướu ác tính, chỉ có 10% là lành tính thôi. Thì con cũng rất lo lắng và con nghĩ là thôi chắc phải chạy đến với Chúa và cầu xin Chúa để Chúa chữa lành cho con thôi. Thì con cũng đến với Chúa và đến với cha xứ của con, thì con cũng xin cha cầu xin cho con chữa lành cho con. Và con cũng nhớ đến là có cha nông ở giáo xứ Chí Hòa lâu rồi, thì con cũng chạy đến giáo xứ Chí Hòa để gặp cha nông, nhưng lần đó con đến thì không gặp được cha nông. Thì người ở đó nói là cha chuyển đi nơi khác rồi, mà con cũng không biết chuyển đi đâu cả. Thì con cũng gặp cha xứ giáo xứ Chí Hòa và xin cha cầu nguyện cho con để con gặp thầy, gặp thuốc và xin Chúa chữa lành cho con. Thì sau đó thì con đi mổ. Thì khi con mổ xong và bác sĩ đưa xét nghiệm mẫu phẩm thì con vẫn bị cái bướu ác tính và có tế bào ung thư. Thì con cũng buồn lắm, mà con cũng lo. Thì con cũng thôi thì cứ đặt niềm tin vào Chúa thì con cầu xin. Thì lúc ấy con lo lắng thì con nghĩ rằng chắc mình cầu nguyện chắc cũng chưa đúng cách, và mình chắc mắc tội lỗi thì cũng chưa được ơn của Chúa. Thì lúc đó chị con ở ở dưới Hồ Nai á, thì chị con mới điện cho con bảo thôi thì giờ phải nhờ đến cha nông. Thì cha nông cầu nguyện cho cha, cầu nguyện cho rất người được, nhiều người được ơn và Chúa nhận lời. Thì lúc đó con cũng về con với nhắn tin cho cha, thì cha cũng nhận lời và cha nhắn tin lại cho con là cha dâng lễ cho con vào 6 giờ chiều hàng ngày. Thì sau đó thì căn bệnh của con nó lại di căn qua tí tim và phổi, tim và gan nữa. Tim con nó sưng lên thì con không thở được, và gan con thì loạn chức năng gan. Thì con cũng mở thôi điện cho cha để cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì sau đó thì một tháng sau thì con đi xét nghiệm lại, thì bệnh của con tim và gan đã ổn định lại.
Hallelujah.
Thì con cũng xin nay con đến để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và con cũng có lời nói cộng đoàn là mình tôi cứ tin tưởng vào Chúa, thì dù cho rằng mình cầu nguyện chưa được Chúa chấp nhận, thì dù cho Chúa cho mình bất thập giá nào thì mình cũng cứ phải chấp nhận và cầu xin. Thì không phải là mình nếu mình cầu xin mà đã đúng cách và đã được ơn, thì phải nhờ đến cộng đoàn và nhất là nhờ có cha đây, cha Long đây, thì đã được nhờ ơn của Chúa xuống ơn. Thì cha cầu nguyện cho nhiều người được ơn và Chúa nhận lời. Thì con cũng có nhớ lời Chúa rằng Chúa nói rằng nếu ai muốn đến được với cha thì mà không qua thầy thì cha đây thì đã được
các bạn đưa con cái máy nha, 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con tiếp tục ra đi loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa, lời chứng của con ở đây, mà lời chứng ấy phải vang dội về tới Ban Mê Thuật, để núi rừng cao nguyên, còn những ai đó còn nghi ngại, còn nghi ngờ, còn chưa tin vào lòng thương xót của Chúa, chưa nhất biết quyền năng lòng thương xót của Chúa, thì con hãy mạnh dạn làm chứng đi, hãy làm cái men để dậy lên cả cái thúng bột nghi ngờ, làm men dậy lên cả một cái thúng bột lòng thương xót Chúa ở Ban Mê Thuật, ở giáo xứ của con, ở nơi con sinh sống, ở bất cứ chỗ nào mà bước chân của con được Chúa sai đi. Đi, 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 đi. Rồi bây giờ con thấy cô bé này không? Cô bé có đang nhìn con à? Đó, con lại con tặng cô bé thử coi. Đó, lại tặng cái gối thử coi. Nói lại. À, chúng ta thấy hình ảnh cái mặt cô bé rất là dễ thương, tươi cười lắm. Con đẩy cô ra đi, để cô bé ra đi cho mọi người thấy chút xíu. Đẩy ra đây, đẩy đây. Con xuống phụ đẩy cô ấy cho mọi người thấy coi. Rồi khênh cô bé, khênh cô bé lên thử coi cho mọi người thấy cô bé dễ thương biết chừng nào. Quay mặt lại, 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 quay lại, quay lại. Thấy dễ thương không? Thấy dễ thương không? Rồi khênh lên thanh niên. Cho cô lên, sẽ lên đây. Đấy. Giữ chân,
À, hôm nay thì anh cũng được ơn Chúa và Chúa đã ban những ơn lành cho anh, thì Chúa đã tặng cho anh những cái món quà của lòng thương xót Chúa này, thì nay anh tặng lại cho em để em nghe và có lòng tin để luôn hướng về Chúa. Dạ. Thôi nhé.
Nghe nói gì không?
Dạ.
Nghe ba chữ thôi.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh. Đó, đi. 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 Vì cô ấy làm cho mê mẩn. Men, mình làm men mà cho người ta, cuối cùng ta làm men lại mình. Chứ thấy dễ thương. À, con chia sẻ cho mọi người coi con. Anh ơi, đứng đây. À, đây là con gái con hay là ai, nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha và thưa cộng đoàn, đây là con gái đầu của con ạ.
Gái đầu tên gì?
Dạ tên mà Teresa Nguyễn Thị Bích Diễm.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 27 tuổi.
Bị gì?
Dạ nó bị bại não.
Từ bao giờ?
Dạ từ sinh ra được 1.5 tháng là bị cha. Dạ.
Rồi con nuôi bé Diễm mà 27 tuổi bại não, thấy hình ảnh bé nó lúc nào nó cũng cười tươi, con thấy thì sao?
Thấy sung sướng lắm dạ. Dạ.
Thấy cái câu của người mẹ nói 27 năm nuôi đứa con bại não mà nhìn thấy đứa bé nó lúc nào nó cũng cứ cười tươi, giống như đang làm duyên làm dáng, anh thấy không? Và người mẹ nói câu là con thấy sung sướng lắm. Thấy không? Nó, con thấy sung sướng lắm. Có than trách gì đâu, có lên bảo trai cầu nguyện cho con, rồi con cầu nguyện cho con khổ lắm, con nuôi cháu nó bao nhiêu năm rồi con khổ lắm. Không, con bé thì cười cầm cái máy và cảm ơn anh. Người mẹ thì con thấy con của nó cười, con thấy sung sướng lắm, sung sướng lắm. Lòng thương xót nó làm cho ta được cái đó đó. Cái men nó phải dậy lên, cái men sung sướng lắm nó phải dậy lên. Không có than thân, không trách phận. Có khóc là khóc vì xúc động, chứ phải khóc để mà than thân trách phận mình. Cái men lòng thương xót Chúa phải là cái men của niềm vui, của niềm hy vọng, của niềm vui mừng. Làm cho ngay cả con bé này nó bị như thế này mà người ta nhìn nó, bạn nhìn thấy, bạn thấy vui không? Bạn thấy mà từ lúc mà nó vô tôi làm lễ, tôi va ra đến giờ là nó cứ nhìn tôi, nó cười làm tôi cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Anh ngơ ngẩn là phải, tôi còn ngơ ngẩn không chỉ là anh. Đó, anh em thấy không? Nó vậy thôi, tôi vừa bước ra đây dừng lễ, tôi nhìn thấy nó đối diện với tôi, cái nó nhìn tôi, nó cứ cười, nó cứ tươi như thế này thôi. Chứ cứ ngây ngất như vậy thôi. Đấy, thưa anh chị em, có chắc rằng mình khổ hay nó khổ? Anh chị em đừng có nhìn rồi bảo là tội nghiệp nó, coi chừng chính con bé đang nó bảo tội nghiệp chúng ta. Tội nghiệp chúng ta, tại vì nó có biết buồn là gì đâu, nó có biết đau, biết khổ gì đâu, nó cứ vui tươi như vậy, hân hoan như vậy đấy. Thưa anh chị em, nhìn khuôn mặt nó, chị em thấy không? Nó cứ nghênh nghênh ngang ngang vậy thôi. Nó cứ duyên duyên dáng dáng vậy thôi, cứ cười cười vậy thôi, phải không con gái? Phải không? Đó, thì nó vậy thôi thưa anh chị em. Ta thấy lòng thương xót là như vậy. Và anh chị em đến đây để cảm nhận được lòng thương xót nơi những con người mà 27 năm bại não ngồi trên xe lăn mà vẫn cứ tươi cười như vậy. Nơi một người mẹ 27 năm nuôi con của mình mà bảo sung sướng lắm. Nơi hay một cặp vợ chồng được ơn của lòng thương xót Chúa để bây giờ hai vợ chồng biết chấp nhận nhau, yêu thương nhau. Nơi một người mà 20 năm sống theo đạo mà như là người không có đạo, cứ tưởng rằng mình còn khỏe mãi, anh thanh niên vừa rồi cứ tưởng mình là còn sức vóc mãi, đùng một cái Chúa cho căn bệnh xảy đến, mà không những một, không những là thận mà là kèm theo tim và phổi nữa. Dồn dập như vậy để nhận ra rằng cái men lòng thương xót Chúa đang ở trong anh. Anh phải làm cho nó dậy lên, anh phải làm cho nó dậy lên, chứ không thể nào để cho bệnh tật nó kéo rị anh xuống để anh thất vọng, chán nản, bi quan, yếm thế được. Và người thanh niên ấy hôm nay đứng lên làm chứng cho chúng ta, 20 năm sống có Chúa mà như không có Chúa, có đạo mà như không có đạo, ở trong hội thánh mà chẳng có thánh tí nào cả. Ở trong hội thánh mà chẳng có thánh tí nào cả, chẳng nghĩ gì đến Chúa cả, chỉ lo làm ăn, chỉ lo kiếm tiền, chỉ lo gây dựng cơ đồ, chỉ lo gây dựng sự nghiệp của mình mà thôi. Đến lúc Chúa làm cho đau bệnh mới nhận ra rằng lòng thương xót của Chúa mình phải đón nhận trước đã. Và khi đón nhận lòng thương xót của Chúa thì Chúa thương, Chúa cứu. Và Chúa thương, Chúa cứu rồi thì mỗi người lại phải trở thành người ra đi đi gieo cái mầm lòng thương xót Chúa, để cho cái mầm ấy được lớn lên cho chim trời đến động. Con ở xứ nào?
Dạ con ở xứ Châu Sơn dạ.
Ở đâu?
Dạ con ở Buôn Ma Thuột.
Ở Châu Sơn mãi Ban Mê Thuật mà đưa đứa con của mình đến đây, anh chị em nghĩ coi nó gian truân, nó cực khổ như thế nào. Cả ngàn cây số mà đến đây như thế này, một người mẹ với đứa con bại não đi cái xe như thế này trong một ngày mưa tầm tã từ sáng đến tối như thế này, thương chị em, là gì nếu không phải rằng đây chính là men lòng thương xót Chúa mà Chúa muốn đem đến đây để làm cho giáo điểm tin mừng này được dậy lên. Và Chúa lại mời gọi người chị em này đi về Ban Mê Thuật đi. Về phố núi cao, phố núi mờ sương, đúng không? Phố xa không quen nên phố tình thân. Đi 5 phút đã về chốn cũ một buổi chiều thưa. Lòng bỗng cô liêu, em play cu ma đỏ môi hồng. Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông nên tóc em ướt và mắt em ướt nên em buồn như... Nó đâu có buồn đâu. Cho nên phải là xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm, mai xa lắc bên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ. Đệ thương. Cầu chúc anh chị em ra về còn chút gì để nhớ để thương, hạt giống lòng thương xót được ra đi gieo vắt đến tận cùng khắp mọi miền trên đất nước này. Amen.